Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị nghe bài viết Chiếc cà vạt của tình yêu và tự do của tác giả Xuân Thọ. Từ mấy tuần qua, nhờ bóng đá mà người Việt bỗng biết đến một dân tộc nhỏ, ít được báo chí và văn học nước nhà nói đến, Croatia, người Croate tự gọi mình là Hrvat. Riêng tôi thì đã chú ý đến xứ sở này từ năm 1991, khi đến Đức vào lúc dòng người tị nạn từ năm Tư đổ vào đây. Ngày nay có khoảng 350.000 người Croatia định cư tại Đức, so với 4.2 triệu người trên quê hương họ. Các con tôi đều có bạn thân là người Croatia. Cách đây 2 tháng tôi có viết về doanh nhân, kỹ nghệ gia Mate Remark, người đã khước từ hàng trăm triệu euro không chuyển công ty sang Đức, mà trụ lại ở làng Svita Dinelja của Anh, ngoài ô Zagreb. Mate nói thế giới biết đến Stuttgart nhờ xe Porsche, thì cũng nên biết đến làng tôi qua công ty Automobili. Thế giới phải biết về Croatia qua công nghệ cao, chứ không phải chỉ qua bóng đá. Quả vậy, giờ đây khi nghĩ đến Croatia, ai cũng bị chinh phục bởi bà tổng thống xinh đẹp, phúc hậu và giản dị. Video bà Kolinda Grabar-Kitarovic vào thăm đội bóng nước nhà, trong phòng nghỉ, ôm hôn từng cầu thủ một đang ướt đẫm mồ hôi, đã lan truyền khắp thế giới. Nhưng không phải ai cũng biết rằng chiếc cà vạt mà chúng ta đeo trong những dịp lễ hội, trong các nghi lễ tiếp tân cũng đã ra đời từ xứ Croatia vào thế kỷ 17. Trong cuộc chiến tranh 30 năm, 1618 đến năm 1648, lính Croatia thiện chiến được vua Pháp Louis XIII xung vào đạo quân tinh nhuệ mang tên La Royale Croatie, quân hoàng gia Croatia. Những chàng trai dũng cảm này được các cô bạn gái tặng cho một chiếc khăn quấn cổ hình caro đỏ trước khi ra trận. Hình tượng của chiếc khăn caro với cái nút của tình yêu sau này trở thành khăn quàng cổ cho các hiệp sĩ châu Âu khác, và người ta gọi nó là khăn Hrvat hay là khăn Croate. Từ A là Croate, người Pháp đã chuyển thành La Cravat. Đầu thế kỷ 18, cái tên Cravat ra đời và trở thành mốt của giới quý tộc, thượng lưu. Người Croatia tự hào về phát minh này của họ. Và năm 2008, nhà nước đã chính thức lấy ngày 18 tháng 10 là ngày Cravat. Từ năm 2010, một trung đoàn cà vạt cũng được thành lập từ những người tình nguyện để kỷ niệm trung đoàn La Royale Croatie, chiến đấu dưới cờ của Louis XIII và để diễu hành trong ngày Cravat cũng như các dịp lễ hội khác. Nước Croatia hôm nay ra đời từ đống tro tàn của cuộc chiến tranh năm Tư, 1991 đến 1995, dấu chấm cuối cùng của các chế độ xã hội chủ nghĩa chuyên chế ở châu Âu. Trong khi các chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đều bị xóa bỏ không đổ máu, trừ biến cố tháng 12 năm 1989 ở Romania do nhà độc tài Ceausescu ra lệnh bắn vào công nhân biểu tình ở Timișoara, thì quá trình chuyển đổi thế chế ở Nam Tư là cả một cuộc chiến tranh tàn khốc, đầy hận thù và chết chóc. Tất cả các nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đều ra đời dựa vào sự có mặt của Hồng quân Liên Xô trên các lãnh thổ đó sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nói cách khác là Liên Xô đã giải phóng các dân tộc này khỏi ách phát xít của Hitler và giúp những người cộng sản ở đó xây dựng chế độ chuyên chính vô sản bằng súng của mình. Do vậy, thái độ không can thiệp của Gorbachev đã góp phần tạo nên các chuyển đổi không đổ máu ở tất cả các nước này. Nếu không, các bể máu như Berlin 1953, Budapest 1956 và Praha 1968 có thể lặp lại. Nhưng Nam Tư thì khác. Cái tên gọi Yugoslavia bắt nguồn từ chữ Juho là phía Nam, còn Slavia là người Slavia, chung huyết thống với người Nga, Ba Lan, Bulgaria, Hy Lạp, Czech, Slovakia, Ukraine. Liên bang của các dân tộc phía Nam Slavania được người Việt gọi là Nam Tư, phía Nam của Nga La Tư, ra đời năm 1918. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất là như vậy. Đây là một tập hợp lỏng lẻo của các dân tộc Slavia, đa số theo đạo Thiên Chúa phái chính thống và sử dụng chữ viết Kyrillic của người Nga. Hitler và Mussolini được hỗ trợ bởi các lực lượng phát xít bán nước đã chia nhau thôn tính Nam Tư và Hy Lạp từ tháng 3 năm 1941. Từ đó, nhân dân Nam Tư liên tục nổi dậy chống phát xít và ngọn cờ của họ là nhà ái quốc cộng sản Joseph Broz Tito. Đội quân du kích 800.000 người của nguyên soái Tito là lực lượng duy nhất trong Thế chiến II đã giải phóng đất nước mình không cần dựa vào đồng minh. Với nòng cốt vũ trang đó, nguyên soái Tito đã xây dựng nên Liên bang Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư và bàn tay thép của ông đã giữ cho 6 nước Cộng Hòa cùng 2 tỉnh tự trị với hơn 10 chủng tộc và 3 tôn giáo, Thiên Chúa, Chính Thống và Hồi giáo, không bị tan vỡ. Cũng với nòng cốt đó mà khi cả khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã sụp đổ như những căn nhà bằng quân bài và que diêm, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư vẫn vững như bàn thạch. Tuy chế độ xã hội chủ nghĩa ở Nam Tư có khác so với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, không phụ thuộc Liên Xô, mở cửa với phương Tây, dân chúng tự do đi lại khắp thế giới, nền kinh tế hoạch toán, tự quản, nhưng chế độ chuyên chính một đảng, nền kinh tế nhà nước đã kìm hãm đáng kể sự phát triển của các dân tộc trong liên bang. Mặc dù phát triển ổn định trong hòa bình suốt 45 năm, thu nhập theo đầu người của năm Tư 1991 là 5.500 đến 6.500 Mỹ Kim, so với 20.000 Mỹ Kim là mức trung bình ở Tây Âu ngày đó. Tất nhiên, những dân tộc kiêu hãnh và văn hiến như người Crete đã không chấp nhận nền hòa bình tục tủng đó, và cuộc chiến tranh Nam Tư tàn khốc đã bùng nổ, khởi đầu bởi yêu cầu độc lập của các dân tộc Croatia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina. Kết quả của cuộc nội chiến này là sự hình thành của 7 nhà nước dân chủ, tam quyền phân lập, Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro và đặc khu Kosovo do Liên Hiệp Quốc ủy trị. Tôi nhắc lại sự kiện bi thảm trên để chúng ta thấy được cái giá của tự do và dân chủ. Trong vòng hơn 22 năm được tự do, phát triển dân chủ và kinh tế thị trường, thu nhập đầu người của những nhà phát minh ra cái cà vạt đã tăng từ 6.500 Mỹ Kim năm 1994 lên 23.000 Mỹ Kim năm 2016, Đặng Tiểu Bình có mơ cũng không dám. Bóng đá Nam Tư ngay từ thời thi đồ đã là một thách thức cho bất cứ cường quốc bóng đá nào. Các câu lạc bộ sao đỏ Belgrade, Hajduk Split hay Dynamo Zagreb đã từng tung hoành ở châu Âu. Đó là một sức mạnh có tính truyền thống, nhưng chưa bao giờ đại diện của các nền bóng đá Nam Slavania vào được chung kết vô địch thế giới. Ngoài trình độ thể thao, tinh thần dân tộc là yếu tố quan trọng để vươn tới ngôi vị này. Tất nhiên, tinh thần dân tộc sẽ không thể có trong một dân tộc chấp nhận làm nô lệ. Nhờ quyết tâm đến với dân chủ tự do, người Croatia đã làm nên lịch sử, bất kể cuộc đấu nay mai với Pháp sẽ ra sao. Cũng nhờ vậy mà chúng ta đã biết đến nữ tổng thống khả ái Kolinda, biết đến một doanh nhân ăn chay nhưng ý chí thép như Matej Rimac, đến một tiền đạo như Mandzukic. Vậy các chú rể Việt, mỗi khi thắt cà vạt để đi cưới vợ, hãy nhớ đến tình yêu của các cô gái Croatia. Quý vị vừa nghe bài viết Chiếc cà vạt của tình yêu và tự do của tác giả Xuân Thọ. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.